Đức Phật nói, hàng việc chi đều có nhân duyên, có nguyện tất có ngày đẹp đó. Như vô sinh nữ sĩ, nửa đời chìm nổi vườn trần mưa gió cánh xuân, nhân tốt sớm gieo duyên tịch đưa về cõi Phật. Ấy đâu phải là sự ngẫu nhiên ư? Chết dịch, vô sanh nghiệp ký, tỷ kheo thiện tâm hiệu địa chủ. Tự chi lục, lời tự Phật của vô sinh nữ sĩ. Mấy lời chi lộ, hoa xuân cảnh liễu quanh kêu hót, mình biết mình hơn kẻ biết mình. Mùa thu tháng 9 năm Tân Dậu, tôi đóng cửa thất nơi Tây Việt An Cực Lạc ở Kinh Sư, vâng lời thầy dạy. Cấm ngữ, tức là không nói, tuyệt sự đời, chẳng chơi thi tử văn mặt. Khi mới dụng công, nhiều cảnh giới bỗng nhiên phát hiện. Tôi thưa hỏi thầy, người liền nói là ma, là biến vọng, dạt đừng tham chức, chớ sợ hãi. Trải qua năm tháng sau, các cảnh tướng bất tịnh lại phát hiện, đem trình hỏi thầy, người bảo đó là do đời trước con đã tu pháp bất tịnh quán, túc căn phát hiện, không có chi lạ. Từ đó về sau, cảnh tướng mỗi ngày mỗi đổi khác. Thưa Phật lại, thầy bình luận cho chỗ thế của tôi phần nhiều hợp với kinh Phật, song vẫn nhãn kỹ chớ nên chấp trước, chớ cho là thắng giải. Vì thế tôi không ghi chép cảnh tướng trải qua điện quyền. Gần đây, sau khi ra thất, các bạn hữu ưa gạn hỏi mãi tình huống trong khi yểm quan. Chuyện vẫn nhiều, cảnh giới lại phức tạp, khó nắm cương lãnh, bất đắc dĩ tôi phải gắng nhớ lại việc còn ghi nhớ. Chép tốt lược ra để nhờ thầy bạn chỉ bảo. Tôi cho rằng, nếu chuyên dụng công tự có cảnh giới không cần gặt hái, chỉ chăm lo cày bừa. Nếu chẳng cày bừa mà muốn gặt hái, tất không có lẽ đó. Trong vài tháng trở lại đây, chỗ dụng công của tôi càng thêm đắc lực. Xin chân thành ghi lại trong tập này Phật đại khái cùng một vài chi tiết nhỏ, có lợi cho bạn đồng tu để cùng nhau tham khảo. Sau khi viết xong, tôi đặt nhan đề là tự chi lục. Đây chính là lấy ý nghĩa sự ấm lạnh tự mình riêng biết vậy. Tháng Quý Đông năm Giáp Tý, ngày Phật thành đạo, yêu và di hiện nhẫn. Pháp thức tu tập. Khi mới yểm quan, tôi đã chủ định điều cốt yếu thứ nhất là phải buông cả muôn duyên, xem thân này như đã chết. Quan phòng như nấm mồ của mình, ngày đêm sáu thời tôi không để tâm đến việc chi khác, chỉ một mặt tưởng nhớ Phật A Di Đà cùng thế giới Cực Lạc là chỗ nương về duy nhất. Nhận chắc cõi này đầy dẫy nỗi khổ, miền kia thuận sự an vui. Vì thế khi đi đứng nằm ngồi, tôi giữ câu niệm Phật khăn khắn không rời, niệm mãi đến lúc hình nhọc sức mỏi, thần khí hôn trầm, không còn có thể trì trí, thì lại đứng dậy lễ Phật để duy trì chánh niệm. Khi lễ Phật ít thì 24 hoặc 48 lạy, nhiều hoặc 200-300 lạy không nhất định, lấy sự hôn tập tan mất tâm được thanh tịnh làm chừng. Có khi lễ đầu xây sầm mắt lờ mờ, thân hình ngã sụp, tôi vẫn còn lại mãi không thôi. Đây là phương châm tối thượng để đối trị bệnh hôn trầm. Tôi thường dùng thể này và thường được hiệu nghiệm. Sau khi tạo nghiệp sôi nổi, tinh thần tán loạn, không phát chi thức được, tôi liền tụng danh hiệu Di Đà. Quan âm thế chí thành tịnh hải chúng, xoay vận nối nhau không ngớt để ngăn trừ. Và có khi lại tả vài trăm câu Phật hiệu vào sổ tay, rồi cứ xem kỹ theo mặt chữ niệm từ trên xuống dưới. Cách này cũng rất là đắc lực. Hai phương pháp trên có thể đối trị bệnh tán loạn, xin đưa ra đây để cho bạn đọc tịnh thử dụng. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, tôi chọn lấy hai cách. Một là niệm to tiếng, khi niệm quán mỗi tiếng mỗi câu đi vào trong tâm, bởi niệm to tiếng có thể rửa sạch trần cấu của năng ấm, quán chiếu vào tâm thì lòng dễ chuyên mà tạp được ít. Hai là ngồi yên niệm thật, khi niệm miệng dù không ra tiếng nhưng trong tâm mỗi chữ mỗi câu vẫn rành rẽ rõ ràng. Hai phương pháp này tôi thay đổi nhau mà dùng, tùy theo trong khi người khỏe hay lúc mệt. Niệm mãi như thế, lâu ngày sức khuôn tập thuần thục, không niệm mà tự niệm, lần lần đến khi cùng người chuyện bản mà trong tâm câu niệm Phật vẫn nối tiếp nhau không hở dứt, khi ấy đọc cùng tĩnh đã hiệp một. Đây gọi là cảnh giới tương ứng. Thời gian niệm Phật của tôi dài ngắn không định, có khi 1 giờ, có khi 2 giờ, có khi 5-6 giờ. Trước tiên là niệm to tiếng, niệm mãi khi mệt thì ngồi yên nhiếp tâm mà niệm thật để khôi phục sức khỏe. Ngồi lâu đã mỏi lại đứng lên đi kinh hành hoặc lễ Phật cho thân thể được hoạt động. 3 điều trên đây tôi cứ tùy thời xoay vần thay đổi nên có thể duy trì sức niệm được lâu. Muốn cho vọng niệm bớt ít, tôi tự khắc lệ dùng chuỗi ký số lấy 1000 câu làm đơn vị. Trong khoảng 1000 câu đó, nếu có 1 câu thất niệm, không chắc chắn rõ ràng thì bỏ cả, trở lại từ 1. Lại khi niệm Phật tôi thường nhắm mắt, nếu nửa chừng ngẫu nhiên mở mắt ra cũng bỏ cả, đến trở lại từ 1. Lúc lễ bái phát nguyện, tôi đem hết lòng thành kính khẩn đạo như tự thân ở trước Phật, sớm tối đều lấy 108 lại định làm thừa khoa. Mỗi khi rời phòng thờ Phật, tôi lễ Phật xin phép tự hẹn thời gian bao lâu sẽ trở vào. Khi vào cũng lễ Phật thưa trình như thờ đức thành nghiêm, không dám sai trễ. Đèn hương trên bàn Phật tôi giữ nối luôn không cho tắt dứt. Nếu không thể được vẹn toàn thì phải có 1 trong 2 món. Vài điều trên đây là những phương pháp dùng hình thức để duy trì chánh niệm. Trước kia tôi vẫn hay buông trôi theo thói quen, nhưng sau khi nhập thất lại, lấy sự sửa đổi tập quán làm chủ yếu, lúc gặp những cảnh vật đáng ưa, sự tình đáng mến liền dứt bỏ. Với những cảnh vật đáng ghét, sự tình khó chịu thì gắng ẩn nhẫn cho qua. Khi đau ốm, tôi nghĩ rằng đây là lúc sắp vãng sinh, là nghiệp quan yếu của cuộc đời tu, ta nên tinh tiến nhận các sự khổ, chớ để khi lâm chung mất chính niệm. Tôi lại tự lập chí kiên quyết, dù cho bệnh khổ suy mòn mà sống đến giờ hấp hối, nếu còn một chút hơi thở, chút chi giác thì lấy đó mà tưởng niệm Phật, như thể báo thân đã mãn, tức được vãng sinh, chẳng là điều vui ư? Nghĩ đến đó lòng tự an nhiên không kinh sợ. Tôi vẫn ít ngủ, xem nhập quan này sự ngủ nghỉ lại càng ít hơn. Dù có ngủ tâm cũng không hôn mê, thường tợn như chiêm bao mà chẳng phải chiêm bao, vẫn thấy mình có thể lễ Phật như lúc bình thường không khác. Nhân đó tôi lại càng cố gắng lạc lập quan sát quét trừ ma ngủ, để nối luôn niệm thành tịnh, mong làm sao cho niệm lực ngày đêm như một. Điều này rất là khẩn yếu. Trải qua cảnh giới, thời gian yển quang tu tập chưa bao lâu, tôi cảm biết tứ thể nhẹ nhàng, đầu óc mát mẻ, trong miệng nước tân dịch tuôn ra như suối trà vị ngọt ngon. Và khoảng 21 ngày sau, một đêm trong thất khói đạt hương quá mạnh, tôi đứng lên đi lại mở cửa sổ để thay đổi không khí. Cửa vừa mở, mắt nhìn về phương tây, thoạt thấy một đạo hào quang hình như cái bóng theo chiều gãy chiếu sang phương đông. Cảnh sắc vàng hồng làm cho cả am ánh sáng rỡ như ban ngày. Tôi nhắm mắt chắp tay niệm Phật vài câu, mở mắt ra xem vẫn còn thấy hào quang vàng nhán lên mấy lần mới tắt mắt. Trong lòng tự biết đó là điểm tốt, càng thêm tinh tiến tu hành. Nhiều lần đang khi gõ mõ niệm Phật, mũi rồi mõ đánh xuống phát ra một làn ánh sáng, tôi lại thấy trong ngực có bình lưu đi. Khi niệm Phật, mỗi chữ mỗi câu đều tuôn vào chứa đựng cả trong bình. Trên đây là những cảnh giới trước sau trong khoảng tháng 11 tháng chạp. Đêm 27 tháng chạp, lúc trời gần sáng, tôi cũng cảm thấy mình đang đi trên tuyết. mỏi mệt muốn trở lại. Thoạt nghe tiếng người bảo, đã đến Tây Phương, phía trước có người đón tiếp con. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt bỗng mở ra một vùng ánh sáng mênh mông. Các tướng tốt rực rỡ của cõi Cực Lạc hiện bày trong ấy, tràn tan bảo cái rất mực trang nghiêm. Có vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen báu, tôi tự biết đó là Đức Quan Thế Âm, sang miệng vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cúi xuống lại. Bồ Tát bước đến đỡ dậy khen ngợi, công hạnh của con cũng khá tốt, chỉ hiện còn thiếu chữ bi. Tôi liền gieo mình đại lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Vừa bước đầu dậy, thoáng thì Bồ Tát bay lên, có dạng như hơi khói nước sôi trào. Trong tâm thầm nghĩ, đó chắc là ngài làm phép. Lúc ấy liền thức tỉnh. Bây giờ tôi cảm thấy có vô số hạt châu sáng lăn vòng khắp trong thân. Các hạt châu đều kêu thạch tiếng niệm Phật, mà lạ thay, tiếng đó lại lạnh lót ở giữa chừng không. Khi ấy, nơi tâm càng mát mẻ nhẹ nhàng, cảnh hiện ước 3 giờ mới dứt. Từ đây cho đến hơn 10 ngày sau, mỗi khi lễ Phật niệm Phật, lúc mới vừa chắp tay, trong thân các hạt châu lại bắt đầu hành động không ngớt, kế lại hợp thành một hạt châu lớn, phía sau có ánh sáng vàng lăn vọng khắp châu thân. Trong một ngày có đến đuôi 3 phen như vậy. Lại có khi tôi vừa niệm Phật một tiếng, bỗng thấy châu sáng lên một hạt. Niệm đến số 108 câu, các hạt châu liền kế nhau hóa thành sâu chuối, tự máng vào cổ mình. Cảnh tượng này mấy ngày mới hết. Ngày nguyên đáng năm Nhâm Tuất sau giờ ngọ, tôi bỗng thấy vô số nam nữ qua lại, cười nói ồn ào quấy rầy mãi chẳng thôi. Bọn ấy dạy bảo tôi niệm chú mới, tôi vừa đọc qua một biên liền giác ngộ, biết là ma, vội bước xuống tòa, đến quỳ trước bàn gõ mõ niệm Phật lớn tiếng. Tiếng niệm Phật nếu dừng, tiếng kia lại nổi lên, hoặc kêu chị em, hoặc khua như tiếng đồ đạc bể vỡ. Và có nhiều người đem đồ ăn ngon ngoài đời lại nài bị ép mà ăn, khuyên chớ tu hành, đã đúng công mà nhọc nhằn khổ não. Tôi lại thấy trẻ nhỏ ở hai bên nói, ta là Phật A-di-đà đây. Kế lại tự cảm thấy lửa bốc cháy nóng từ trên đầu, rồi là lần bay giang ra xa, đôi khi lửa từ trong miệng phật ra con ngọt. Bây giờ tâm thân như có vật gì muốn vọt ra ngoài mà không được. Cảm trạng như thế biến hiện rất nhiều, đáng kinh đáng sợ. Lúc ấy tâm tôi dù hơi khiếp hãi, song thật chi vẫn sáng suốt không bị động, quyết liều chết giữ chắc một câu niệm Phật để chống trả lại. Như thế luôn cả 6 ngày đêm, mắt không nhắm, không nằm, không ăn, không một khắc nào rời lễ niệm khẩn cầu như con thơ kêu cứu cùng cha mẹ. Đến cuối ngày thứ 6, khí lực suy kém, trong người quá mỏi mệt, mà vẫn còn gắng sức trì trí lễ Phật vài trăm lạy để cầu xin gia hộ. Trong lúc thân cảm khốn như thế, cảnh ma cũng là lần chiêu dứt. Sau khi ấy, tôi lên giường nằm thử, may mắn sức khỏe lại khôi phục như thường. Qua ngày kế, đang lúc tĩnh tọa, tôi cảm thấy từ ngực hơi nước tuôn phun ra như sóng cuộn, mãi mãi không thôi, khí lực kém lần, không thể tự trì trí được. Tôi liền phát tâm chí thành khẩn cầu niệm Phật, thầm nghĩ đến giờ phút vãng sinh, đâu là hôm nay, thôi không còn đến đoái tượng một mảy may gì nữa cả. Nhưng giây phút trước cảnh tạm suy kiệt khi sắp chết đến nơi ấy, hơi nước bỗng nhiên xoay lại, hóa thành cái trục lưu ly trong suốt sáng rỡ che trùm cả thân mình. Tôi liền khen ngợi Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Tiếc thầy, người đời không chịu tu hành, hoặc tu mà đạo không hơn ma, không thể duy trì trách nhiệm để tinh thần vô loạn, đến đổi giữa đường phải bỏ dở, thật đáng thương đau xót. Và tuần thất riêng, một hôm giường như chiêm bao mà không phải chiêm bao, mắt còn chưa nhắm, tôi cảm thấy như mình sắp chết, trên đầu có ít người kêu réo. Lúc ấy thần trí tôi không lay động, vẫn chuyên tâm niệm Phật, cho rằng đây chính là giờ vãng sinh. Lại từng nghĩ sao phương Tây còn chưa có người đến tiếp dẫn. Vừa nghĩ như thế, bỗng cảm thấy mình từ trong được tối đi ra, vụt bay thẳng lên hư không, khắp châu thân toàn là cánh sen vàng, tùy tâm chớp động, phù thích vô ngạch. Lại tưởng xong cái Phật liền khi ấy trước mắt hiện ra Đức Phật Lưu Ly ngồi trên tòa sen lớn, có Bồ Tát hầu hai bên. Phật bảo: ta cho con một hoa sen, tôi hiện thức dậy. Cách đại hôm sau, trong lúc tĩnh tọa, tôi thấy mình bay hư không, hóa thành hào quang vàng. Chính hào quang là thân mà không có thân tướng, nhẹ lân sáng suốt vui thích vô cùng. Có một ngày bỗng nhiên thân mình như kết lưới, kết rồi là đứt. Cảnh trạng ấy kéo dài hơn tháng mới thôi. Không bao lâu tôi cảm thấy khắp mình sáng suốt, xoay thấy ngũ tạng, cả thân tái xanh như thịt thối, mắt thành lỗ to như hai ngọn đèn. Khi niệm một tiếng Phật liền thấy thịt thối lột ra một lớp như sóng vỗ trôi cát, lần lần lột sạch hết cả. Lại thấy thân như chục lưu ly, đầu như viên lưu ly, trong ấy trùng bu đầy, đầu trùng đều ngước cả lên rất đáng sợ. Vài ngày mới hết, kế lại thấy khắp thân từ da đến thịt xương lột ra từng lớp như lột bỏ xương mít. Đến khi hết, loài cả tạng phủ ra vừa bãi trên giường, các tướng như thế biến hiện không thể bị mạng. Trải qua mấy cảnh dưới trước, tôi tự thấy khắp mình ánh sáng chói suốt, phát hiện nhiều thứ châu báu trang nghiêm. Các tướng ấy một ngày biến đổi vài lần, hoặc hóa làm lọc phướn, hoặc hóa thành đền đài, hoặc từ các lỗ chân lông đồng thời chiếu ra hào quang vàng như sợi chỉ. Có hôm những sợi ấy hiệp lại thành một bó chỉ vàng, phân nửa hướng lên trên, phân nửa rũ xuống dưới, đều hóa thành lưới báu. Mỗi mắt lưới, mỗi hạt châu, chân lưới bao trùm cả thân mình. Các hạt châu va chạm nhau thành những thanh thao êm dịu. Có lúc từ ba mặt lưới mưa nhỏ tuôn phơi phới, mỗi giọt nước hóa thành hình tròn liên tiếp như thế vài ngày đêm không dứt. Rốt sau lại biến thành ao vàng. Trong ao ấy có các thứ báu hoạt động như sinh vật, trên có chữ vàng vàng che phủ. Một hôm tôi bỗng thấy đỉnh đầu bể vỡ tuôn ra nhiều hoa báu phun vọt lên trên, ánh sáng chiếu suốt soi thấy chư Phật Bồ Tát đại khắp hư không. Bây giờ sáu căn lẫn lộn không còn phân biệt được, không trong không ngoài. Mặc dù cảnh giới có biến đổi lạ lùng, song lòng tôi vẫn an nhiên, không vui mừng kinh sợ. Bài hôm sau tôi lại thấy từ trong ngực có hoa sen báu vọt ra, cánh sen sắc vàng hồng khép mở liền liền. Trong hoa hiện ra thân Phật A Di Đà sắc vàng, Phật bay như không, mình cúi lại theo. Lúc ấy lại tự hiểu Đức Phật mà mình đang lễ bái chính là mình, không hai không khác. Một ngày tôi chợt cảm thấy tâm khai, phóng hào quang sáng trắng như điện trước, hiện ra cõi lưu ly báu. Trong đó có rất đồng Bồ Tát và La Hán an tọa, mình cũng đồng ngồi quang cảnh như nhi đồng theo phụ huynh dạo chơi. Và tuần tháng 3, một hôm tôi thấy chục lưu ly phủ mình bỗng nhiên vỡ nát, tiếng vụt băng ngang thì hóa thành các sắc bạc, miếng văng lên hóa làm lọc vàng, từ sau lưng văng ra phía trước rồi xoay lại. Lúc ấy trong thân khốn khổ lạ thường, như rắn bò ra, như tầm nằm ngủ. Đang khi khó chịu, tôi chợt cảm biết thân tâm khoan khoái, muôn việc để tiêu, nghe rõ các tiếng buồn khổ từ dưới đưa lên rất là thảm thiết. Kế lại nghe tiếng niệm Phật du dương trong trẻo từ xa lại gần, thanh tịnh an vui không thể nói dù được. Nhìn xuống tôi thấy đất biến thành lưu ly sáng suốt, mà chính đó là thân mình. Bên tả hóa hiện cây bồ đề to lớn, tàn rộng che trụp đất xa. Từ trên đỉnh đầu mình lại phóng ra ánh sáng sắc vàng. Giữa ánh sáng hóa hiện cây cột thủy ngân, đầu có tiếng niệm Phật như máy phun nước nối liền không dứt. Ngày ấy tôi tĩnh tọa ước chừng 6 giờ, sau khi xuất định còn nghe tiếng người niệm Phật như kêu mình cứu vớt hơn 10 ngày mới thôi. Từ đó về sau, trên đầu tôi đều dùng cánh sen bao vây, toàn thân cũng là cánh sen viết thành, mình đi dưới ánh nắng màu sáng chói tốt đẹp vô cùng. Lại có khi tôi tĩnh tọa, bốn cái hào quang phóng ra, tường vách cõi đất đều chấn động, vật chi chạm đến hào quang đều hiện vỡ nát hóa thành hoa vàng xoay lộn không ngớt. Trên hư không hoa báu bay liền lên xuống đều đều chậm chậm như những cánh chim trời. Trên đây là những cảnh giới trải qua từ rằm tháng 9 yểm quan đến rằm tháng 4 xuất quan. Từ đây đến rằm tháng 10 là ngày nhập quan, trong vòng 6 tháng, cảnh giới không đổi mấy mà cũng không mất. Hoặc kết toàn thân thiện thạch ánh quang minh, dường như tơ phơi phới xoay vần không ngừng. Hoặc có lúc tự mình ngồi trên hoa sen bay hư không, đi đồng với các bậc Bồ Tát, thường được nghe lời khen ngợi. Đêm 18, sau mấy ngày nhập quan, tôi hay tin tiên phụ mất, liền bày linh vị trên bàn Phật, quỳ tụng kinh A Di Đà. Trong lúc cảm xúc vừa điệp bài hương tán, nước mắt bỗng rơi nhỏ giọt như chất giọt. Sau thời kinh, tôi đang tịnh tọa, chợt thấy bóng đen bay đến trước linh vị, lại nghe trên hư không có tiếng bảo: công đức đã viên mãn, cha của con được vãng sinh về biên cảnh Tây Phương, chờ khi nào đạo nghiệp con thành tựu sẽ đồng được thế Phật. Liền khi ấy, bóng đen tan đi như mây khói. Tôi lại tịnh tọa nhập thâm định, thấy thân phụ đang ngồi trong vườn hoa rộng lớn, tốt đẹp rực rỡ, không phải cảnh nhân gian. Đây phải chăng là biển biên địa ở Tây Phương? Đêm 19, trong lúc thấy cùng các bạn đồng học lập đàn niệm Phật để siêu độ cho kiên phụ, tôi thấy tiếng niệm Phật trong đàn kết thành một kiến, trong rõ trình tề du hành trong hào quang của tôi đến sáng mới thôi. Ngày ấy cảnh giới của tôi cũng đặc biệt thủ thắng, trên hiện hào quang vàng, dưới thạch ao sen rộng lớn có vô số hóa Phật, tâm tôi khoan khoái cũng niệm Phật không ngớt. Thảm như thường có cảnh giới này, lo gì tịnh nghiệp của mọi người không thành. Vào buổi chiều tối ngày 8 của một tháng mùa đông, lúc tôi niệm Phật, hào quang hóa thành lông cứng thẳng, sức rất mạnh, khó điều vấn. Nhưng khi niệm đến sau 1000 câu, bỗng có tiếng nổ như mở nút miệng mình, hào quang mới lần lần dịu mềm xoay vào trong miệng. Bây giờ thân thể tôi động như hơi bọt, mát mẻ vô cùng, bên tai vang ra tiếng êm dịu. Mấy ngày trở lại đây, cảnh giới phát động khốn khổ khác thường, bây giờ mới được yên lặng. Đây chính là vì tôi không quá chi cả, chỉ dùng một chữ nhẫn để chống lại. Nhẫn này không phải nhẫn chịu sự thống khổ, mà chính Phật pháp không nhẫn là quên cả thân tâm ngoại cảnh, xem tất cả đều không. Tôi dùng cách này để hàm phục tâm mình, cảm thấy rất được tương ứng. Ngày 10, trước giờ ngọ, tôi niệm Phật. Đến lúc khẩn cấp, bỗng nhiên tâm khai hiện ra một vị Phật. Sánh với Đức Phật hồi tháng 4 thì vàng sáng và rõ hơn. Phật hiện đối trước tôi như đứng ánh sáng trăng bạc bạc. Phía trên lại hiện ra các thứ châu ngọc rực rỡ trước nhoáng lấp lánh. Trong lúc trong tâm tôi có trạng thái vừa đau vừa sáng, vừa yên tĩnh hơn một giờ mới hết. Liền đó tôi lại thấy các hình tướng trang nghiêm ở cõi cực lạc xoay dạo không ngừng. Ấy cũng là công đức sẵn có trong tâm, chẳng phải cảnh ngoài. Chiều rằm, đang lúc tĩnh tọa, tôi thấy trong hào quang sắc tràn hiện ra một chữ hồng màu đỏ, hai bên núi nặng như đèn điện tắt cháy. Tự biết đó là bốn chữ A Di Đà Phật hợp thành. Tôi quán soi hồi lâu, bỗng hiểu bổn mai của ta chính là cái này. Nhân tướng bình nhật vọng niệm từ đâu phát ra? Lúc đó liền thấy một niệm nghĩ ấy dợn dợn từ dưới chữ mà ra, đó là chỗ vọng niệm phát xuất. Châu vi của chữ phạt ấy lại vang ra tiếng trong rõ dị thường. Đêm 17, thân mình quốc nhiên hóa thành sợi chỉ trắng rất xa suốt, xoay vật như gò núi. Nhân đó tự biết lông trắng giữa chân mày chia ra thì 32 tướng, cho đến tất cả cảnh giới đều do nơi lông trắng này mà thành. Lúc tôi dụng công được tương ưng thì tâm cùng tiếng hợp thành một khối lạnh lót như tiếng đồng tử, hoặc có lúc ứng tiếng hòa với tiếng tôi mà niệm. Đêm 20, sau khi tôi tụng xong kinh Địa Tạng, tiếp tục qua kinh Di Đà đến quyển thứ 4 câu A Đật Đa Bồ Tát, bỗng nhiên thân thể rộn ràng, tất cả đều không. Tôi lần ngồi xuống đất cũng không thấy nài động. Da mặt đầu mình không biết đau ngứa, xúc giác tiêu tan, cảnh giới trang nghiêm lúc mệt cực đều mất cả. Như thế đây đâu mới trả lại nguyên trạng, khi ấy tâm càng mát mẻ, hào quang càng rộng rãi dịu dàng vô cùng. Ngày 28, tôi tự cảm thấy thân thể hóa thành vầng mây. Mây là thân không tướng, áng mây thân đó họp lại thành gò núi, tan ra thành bạch quang. Sự trong ngần của băng tuyết không thể sánh kịp. Khi ấy bốn phía, hai bên cùng sau trước đều không còn phân biệt. Tôi chỉ tự cảm biết trạng thái lúc bây giờ là toàn thể hội nhìn sáng suốt mà thôi. Lời bình luận. Trong kinh sách Phật có nhiều chỗ khuyên rằng người tu lúc được cảnh giới tốt hay có sở đắc chi chớ nên phô bày. Nếu phô bày thì dễ sinh ma chướng tà niệm, hoặc có khi được rồi lại mất. Trừ ra hai phương diện: một là bậc Phật Bồ Tát hiện thân vọng tâm đã dứt vì muốn thủ tiến cùng đời, hay vì đất dịu chỉ dẫn người sau nên mới nói ra. Hai là mình có chỗ nghi muốn thuật riêng lại với bậc thiện tri thức để nhờ quyết đoán sự chính tà, tránh các điều hại, không phải phục ý khoe khoang tự đắc. Vô sanh nữ sĩ là người thế nào tôi không thể lường được, nên không dám phẩm mình về sự phu bày của cô. Nhưng xin khuyên các hành giả phải cẩn thận, đừng có được ít mà nói nhiều. Và nếu không phải vì một trong hai trường hợp trên, xin chớ khoe ra, như thế mới khỏi mang tội đại vọng ngữ và thành được các điều tai hại. Tập này có một vị cư sĩ muốn in ra để truyền bá rộng, viết thư hỏi ý kiến ngày hôm qua. Đại sư không cho và bảo: nếu tu hành đắc lực tự nhiên có cảnh giới, song cảnh giới ấy cũng tùy công đức nơi tâm mà hiện, chứ không có gì lạ. Người tu nếu đúng theo pháp mà niệm Phật thì thấy tướng hảo càng tốt, không thấy cũng vô hại, bởi nhân chắc thật, tất quả không hư dối. Như tu niệm không đúng pháp hoặc dụng công chẳng chí cực thì có sở đắc là ma, không sở đắc là ngu si. Dù khi các cảnh tướng tốt hoặc xấu phát hiện, cũng nên giữ vững chính niệm, đừng quá vui mừng kinh sợ, vì đó là những chỗ hở để mà dễ nhập vào tâm. Người đời nay khi tu hành phần nhiều có tánh hiếu kỳ, không chú trọng nơi chỗ dục công, chỉ mong cầu được thấy hảo tướng. Đã như thế, chẳng những không được cảnh tốt mà do bởi vọng tưởng phân vân, mà nhân đó giả hiện Phật Bồ Tát để gạt gẫm, khiến cho điên cuồng. Ấn quang sở e tập này in ra, không chẽ lại thạch mũi duyên thúc đẩy kẻ vô tri xa vào nơi hố sâu ấy, theo ngụ ý chặt mặt liền thôi đi là hơn. Lời Ấn quang đại sư dạy bảo trên đây thật là xác đáng, nhưng hàng cư sĩ bên Trung Hoa phần nhiều trình độ học Phật khá cao, đối với tập này có thể không là điều cần thiết. Riêng Phật tử Việt Nam ta, sự hiểu đạo đa số còn mông lung, tâm tu hành không thiết tha tinh tấn, nên tôi muốn mượn tập này để làm duyên tăng trưởng lòng tin cùng khuyến khích bạn đồng tu trên con đường tịnh nghiệp. Với tập này, nếu người biết phân minh điều hay dở, thiết tưởng cũng không đến đối có hại. Điều hay là xem gương người để tự sửa đổi, sách tiến rút lấy kinh nghiệm của người để làm lợi ích cho mình. Điều giờ là như Ngài Ấn Quang đã chỉ trích ở đoạn trên. Xem tự truy đục xong, các hàng liên hữu suy nghĩ thế nào? Có lẽ chúng ta nên hổ thẹn nhiều với bổn phận mình, với hồ nữ sĩ. Vậy ta nên rảo bước cố theo kịp người trên đường về cực lạc. Ta phải thiết thật sửa đổi tăng tiến, chứ đừng nhìn nơi sở đắc của người mà khen ngợi, mong tưởng suông. Như thế là vui, khác nào như kẻ nghèo ngồi nhà tính đến già tài của bậc phú ông. Và nếu kẻ có đôi chút công hạnh mà tham chấp cảnh giới hoặc vọng cầu các hảo tướng quá phân lượng, lại là một điều hại cần nên để tập. Trên đây là tất cả bao nhiêu điều thiết yếu, người bạn xem liền du. Lời nguyện. Quý Phật tử tin sâu nguyện thiết, hàng ngày sau khi niệm Phật xong, buổi tối trước khi đi ngủ nên tới trước bàn thờ Phật, quỳ gối chắp tay phát nguyện. Nếu trong nhà không có bàn thờ Phật thì nên hướng về phương Tây chắp tay phát nguyện như sau: con pháp danh tên là Phát Tâm Bồ Đề, một lòng quy mạng Đức A Di Đà, nguyện về cực lạc.
Xưa Phật lập thể, nếu chúng sinh nào một lòng xưng danh hiệu ta cho đến mười địa, nếu không được sinh về cảnh giới cực lạc, ta thề không thành Phật. Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật, tội diệt phước sinh căn lành thiên ân. Con nguyện lúc lâm chung biết ngày giờ trước dứt trừ chướng ngại, Phật cùng thánh chung tiếp dẫn vãng sinh, mau ngộ Phật thừa độ khắp muôn loài. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, sau khi quý vị đã nghe xong bộ băng Quê Hương Cực Lạc, quý vị đều nhận thấy những lời thệ nguyện độ chúng sinh trong mười phương của Đức Phật A Di Đà thật vô cùng rộng lớn. Chúng ta cũng sẽ được giữ phần trong biển thệ nguyện ấy. Những lời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni khuyên bảo nhắc nhở chúng ta nên tu theo pháp môn tịnh độ để cầu vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thật vô cùng chí thiết, rất hợp với lời thệ nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà và những lời dạy của chư Bồ Tát, chư vị tổ sư đã chỉ dẫn cho chúng ta những đường lối, những phương pháp tu tập một cách cặn kẽ rõ ràng để chỉ ta theo đó mà áp dụng thực hành được chóng trở về quê hương cực lạc. Các ngài thương tưởng chỉ dạy chúng ta còn hơn gấp bội các bậc cha mẹ hiền thương yêu đàn con bé nhỏ. Vậy tôi tha thiết kính mong quý vị nên nghe đi nghe lại nhiều lần rồi suy nghĩ một cách thấm thía rằng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ A Di Đà, tất cả chư Bồ Tát và chư vị tổ sư đều vì thương xót chúng ta còn hơn cha mẹ thương con đỏ. Các ngài không nỡ thế chúng ta cứ phải bị chìm đắm mãi trong vòng sinh tử luân hồi, trải qua bao sự đau thương trong nhiều kiếp. Nên các ngài đã ân cần chỉ dạy cho ta những lời cao quý còn hơn cả thước ngọc khuôn vàng. Vậy thì tại sao chúng ta không tự thương lấy chính chúng ta và theo những lời dạy bảo chỉ dẫn vô cùng quý báu ấy mà áp dụng tu tập thực hành để tự cứu chúng ta thoát ra ngoài vòng sinh tử luân hồi, được sinh về thế giới cực lạc, được thành Phật trong kiếp mai sau? Cũng chính vì kính trọng quý vị và mong tất cả quý vị đều tiến lên con đường giải thoát, nên tôi đã thu thanh những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tổ sư trong quyển Quê Hương Cực Lạc vào ba băng giảng này, và tôi đã sang ra 1500 băng để gửi kính tặng tất cả quý vị và quý Phật tử xa gần mà tôi đã có địa chỉ. Rất mong sau khi quý vị nghe băng pháp môn tịnh độ, quý vị nên nghe thật kỹ bộ băng Quê Hương Cực Lạc này rồi áp dụng theo đó mà tu tập thực hành, để sau này chúng ta cùng về quê hương cực lạc, cùng thành Phật trong kiếp tương lai, rồi phân thân ra hóa độ cho hằng hà sa số chúng sinh trong hằng hà sa số thế giới. Đó là nguyện vọng duy nhất và tối cao của hàng Phật tử xuất gia và hàng Phật tử tại gia vậy. Tới đây tôi xin chân thành tán thán và ca tụng công đức của quý vị đã hoan hỷ phát tâm cúng dường vào việc tài thí và pháp thí trong năm thứ nhất, tức là năm 1987 này. Về việc bố thí pháp tháng 3, tôi đã sang 900 băng về pháp môn tịnh độ và Xuân Di Lặc để cúng ba chùa tặng cho quý Phật tử trực thuộc trong ba nơi đó. Ba chùa được cúng dường pháp thí lần đầu tiên là: một là chùa Trúc Lâm Viên Tử ở Santana do Đại Đức Tâm Nguyệt trụ trì; hai là chùa Huệ Quang ở Westminster do Đại Đức Minh Mẫn trụ trì; ba là chùa Phật Quang ở Houston, Texas do các Phật tử cư sĩ thành lập.
về việc bố thí pháp tháng 6. Trong tháng 6, tôi đã sang 900 băng về pháp môn Tịnh Độ và Xuân Di Lặc để cúng giảm pháp khí lần thứ hai tới ba chùa để tặng quý Phật tử trực thuộc ba nơi đó. Ba chùa được cúng giảm pháp khí trong kỳ thứ hai là: một là chùa Quán Âm ở Los Angeles do Đại Đức Trần Tịnh chủ trì; hai là chùa Quán Âm bên Pháp do Hòa Thượng Trần Thường làm chủ; ba là chùa Khuôn Việt tại Houston, Dallas do Đại Đức Trí Hiền lãnh đạo. Đồng thời trong tháng 6 này, tôi cũng sang lại 800 băng giáo lý căn bản để tặng băng bộ tới quý Phật tử xa gần xin thỉnh. Về việc bố thí tài và bố thí pháp tháng 7, trong tháng 7 tôi đã phân phối sự cúng dường tài thí pháp thí của quý vị làm hai phần. Một phần để cúng dường tới 33 chư tăng ni trong dịp Vu Lan tháng 7 tôi đã thực hiện. Một phần còn lại mua 5.000 băng trống để làm việc bố thí pháp. Thì trong dịp này tôi sang 1.500 băng quê hương Cực Lạc để gửi kính tặng tất cả quý vị và quý Phật tử xa gần. Tôi xin đem công đức tài thí pháp thí ấy hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong pháp giới để cầu nguyện quý vị và quý quyến hiện tiền phước thọ tăng long, tương lai đắc sinh Phật quốc. Và để 8 tháng công đức cao quý trong việc cúng dường tài thí pháp thí kỳ đầu và kỳ thứ hai này của quý vị, trong đó có cả các bậc xuất gia. Tôi xin vịnh một bài sau đây để lưu niệm. Bài đó nhan đề là Trí Tuệ và Si Mê, để kính tặng quý vị và quý Phật tử đã, đang và sẽ hoan hỷ phát tâm trong việc cúng dường pháp thí và tài thí. Do tôi phát nguyện thực hiện trong thời gian 6 năm tỉnh khẩu nhập thất tính tu tại chùa Vĩnh Nghiêm. Xin quý vị thông cảm, vì tôi chỉ là một nhà tu, chứ không phải là một nhà làm thơ, và cũng không phải là một nhà ngâm thơ. Tôi chỉ biết thành tâm tán thán ca tụng công đức của quý vị, nên tôi nghĩ thế nào thì vịnh thành lời như thế ấy. Mong quý vị hoan hỷ đón nhận lòng chân thành tán thán của tôi đối với công đức cao cả của quý vị trong việc cúng dường tại thí pháp thí này. Phật tử khác với người đời, nhờ có trí tuệ hiện thời xét suy, phân biệt thiện ác chi lý, bỏ lòng bị kỷ, quyết bị lợi tham. Thường nghĩ vàng bạc đô la, khi sinh chẳng đến cùng ta một đồng, lúc chết cũng lại tay không một xu một cặc, chẳng hồng đem đi. Ta nay tích chứa ích gì, sao bằng làm hạnh từ bi giúp mà đây. Với hai công đức tuyệt vời, thi tài thi pháp để người biết tu, đó là phước báo công phu muôn đời ngàn kiếp của dư sang ná dầu. Lại được trí tuệ hàng đầu, thông minh tài giỏi chẳng đâu sanh nhã bằng. Gieo nhân là phước đức căn lành, lâm chung kết quả mạng sanh liên ná trì. Còn người thiếu trí xét suy, thì mê tích chữa chẳng vì lợi tham. Khi có tiền của đô la, gửi băng mong kiểm lại ra thật nhiều, không dám dùng để chi tiêu nuôi dưỡng cha mẹ làm điều phước duyên. Ý thời để suy nghĩ đạo điên, cần có nhiều tiền phước đức làm chi, thương thay họ quá ngu si vô thường triệt để phải đi luân hồi. Của đời lại trả cho đời địa ngục ngã quỷ họ thời vào ra. Trải nhiều kiếp số lâu xa chịu bao thống khổ nói ra không mà cùng. Trí ngu đều ở trong lòng hơn nhau bởi biết cách dùng tiền thôi. Người chi hưởng phước đời đời, kẻ ngu muộn kiếp làm người đâu thương. Một lần nữa, tôi xin chân thành tán thán công đức cao quý của quý vị đã phát tâm trong công việc cúng dường tài khí pháp thí, để giáo lý cao cả của Đức Phật được phổ biến đến nhiều người, để họ biết trở về tu theo con đường chân chính, hầu thoát khỏi sinh tử luân hồi và cùng được thành Phật trong kiếp tương lai, thì công đức cúng dường của quý vị thật là vô lượng vô biên vậy. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.